Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Cô gái Mãn Châu, tác giả Độc Cô Hồng, diễn đọc Lưu Hà, Tiểu Tuyết. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Chương 48: Tin dữ đến Trường An. Được xem như là một kinh sư thứ hai của Trung Hoa suốt bao nhiêu triều đại, thành Trường An, ngoài đầu não trung khu về binh lực của năm tỉnh miền Tây, còn là nơi có nhiều xanh lam thắng cảnh. Nhờ thế, nó cũng là nơi buôn bán làm ăn, khách thương tụ tập, cực kỳ phồn thịnh. Nhưng trong mấy ngày liên tiếp, thành Trường An bỗng có nhiều chuyện lạ lùng. Nhiều đoàn kỵ mã, top 5, top 3, rong ruổi từ phương Bắc, người thì sơ xác, ngựa thì bụi hồng nhuộm đỏ mọc lông. Dân chúng trong thành rất ít ra đường, họ nhìn nhau bằng đôi mắt nghi ngờ sợ sệt. Họ dự trữ lương khô, họ cột chặt hành trang như chuẩn bị cho một cuộc thiên cư. Tiệm ăn quán rượu thì trái lại, khách lại có nhiều hơn, nhưng không phải thứ khách sanh thời đến để vui say. Họ toàn là người phương xa, phần đông là khách giang hồ. Họ tụm năm tụm ba, xem xì bàn tán. Họ không nói lớn và mắt họ lao liên, không khí vô cùng bí mật, đầy hăm dọa. Lạ lắm, toàn đạo sĩ đạo cô, có giống như hôm trước không? Y hệt, tiện ngang ngọt sớt, từ kim đao mà. Không thấy ngoài đường. Không, đâu phải như lần trước. Lần này chết từng chỗ kín đáo, đàn ông đàn bà cởi chuồng như nhộng, đang hú hí với nhau mà. Sao bảo là đạo sĩ đạo cô? Chớ sao, vậy mới nói. Đạo sĩ đạo cô mà làm bậy với nhau à? Trời đất Bạch Liên giáo mà. Đó là chuyện cơm bữa của họ, đâu có mới mẻ gì. Sao nghe nói có ao vàng nữa? Thì đám thuộc hạ của Lý Tự Thành đó. Họ làm gì bị giết vậy hé? Hỏi ra bộ hoài. Giọng người nói càng xuống thấp hơn nữa. Thì theo Mãn Châu chứ còn làm gì. Vậy còn đám áo trắng? Đám hải hoàng của Cúc Hoa Đào. Cũng theo Mãn Châu à? Ta đã nói trước rồi mà. Thành Trường An này bây giờ tất cả mọi chuyện cũng do một gốc ấy thôi. Người kể chuyện ngon giáo giác, rồi sộp tới như muốn kể tai. Nè, đừng có bệnh nghe không? Tôi có thằng em họ làm với gián điệp Mãn Châu cho biết, hình như người cầm đầu của chúng tại Trường An bị tội. Ủa, nghe nói người ấy là một cô gái hoàng tộc Mãn Châu, tài ba quyền thế dữ lắm mà. Người dưới còn có người trên chứ, nghe nói còn một người cộm lắm, cũng có mặt tại Trường An rồi, cửu vương gia lận nghe. Như để đáp lại sự tiết lộ thân tình, người nghe dọc quanh rồi thấp giọng. Nè, đi rồi. Ai? Dương Đô Đốc, đi đâu? Nghe nói nửa đêm có mật chỉ. Hình như mặt trận miền Bắc nguy lắm, không biết có giữ nổi Trường An hay không. À nè, có biết người cầm đầu gián điệp Mãn Châu bị tội gì không? Nghe nói là tư thông với một nghĩa sĩ Minh Triều, có tên là Lý Đức Uy, con nuôi của Ngân Bài lệnh chủ Bố Y Hầu, quyền thế dữ lắm. Nghe nói Dương Đô Đốc giữ được Trường An và năm tỉnh miền Tây này, mấy lúc này đều nhờ người ấy đó. Dương Đô Đốc đi thình lình như vậy, ai lo ở đây he? Cả quán vùng im bặt. Bên ngoài vó ngựa khua dập, một tốp kỵ sĩ đỗ ngay trước quán. Tiếng bước chân trên những đôi ủng cao tới gối nặng nề và những thanh đao sáng loáng bên mình của họ mang theo vào quán một không khí hơi khó thở. Thực khách lo đứng dậy trả tiền rồi lật đật bước ra ngay. Còn lại những người hiếu kỳ lì lợm vẫn ngồi lại, nhưng họ cắm đầu ăn uống, họ làm việc bằng hai lỗ tai. Đêm đã về khuya, từ phía sau Cựu Hoặc Cung, nơi mà gai gốc mọc cỏ hoang gập lối, chợt vang lên tiếng rú, đàn ông cũng có, đàn bà cũng có. Tiếng rú ngắn ngủi nhưng kéo dài từ chỗ này sang chỗ khác, y như đường đao bay thật nhanh và tiện ngã nhiều người cùng lúc và khoảng cách xa nhau. Sương Mẫn Tuệ đã lau khô nước mắt, thế nhưng mí mắt của nàng hãy còn đỏ hoe. Lý Đức Uy bước vào. Hắn nói bằng một giọng bình tĩnh lạ lùng. Sương muội, đói quá rồi. Tổ Thiên Hương liếc hắn bằng tia mắt vừa cảm thông và kính phục. Nạc nói, người làm của tiểu muội đã phân ra cả rồi, để tiểu muội đi làm cơm. Trầm Ngọc Hà nói, tôi biết làm, để tôi phụ với tổ cô nương. Hai người đi rồi, Sương Mẫn Tuệ bước lại gần hỏi Lý Đức Uy, sao không tiễn nàng một khoảng xa xa? Với tay lên kệ sách, cầm lật đặt trên tay, Đức Uy đáp, tôi thấy không cần như thế. Xếp quyển sách trở lại trên kệ, giọng Đức Uy thật thấp. Tiểu muội, Ngô huynh đâu phải thần thánh gì, nhưng hiện tại trong mình còn trách nhiệm quá nặng nề, không thể nào làm khác hơn được nữa. Trầm ngâm một lúc khá lâu, Mẫn Tuệ ngẩng mặt lên nói, thật không hiểu tại sao trời lại cho anh đến Trường An, nỗi vui thì ít mà nỗi buồn quá nặng. Đức Uy làm thinh, hắn qua mình rồi ngồi trở xuống ghế, lặng lờ. Cơm vừa xong là Lăng Phong đến, người thanh niên ưu tú của Cùng Gia Bang mang đến hai tin. Thứ nhất, đoạt nhân Mãn Châu rời Trường An đi về hướng Tây Nam. Hắn đi theo mãi đến tận Hàm Dương mới xác định và trở lại. Tin thứ hai là chỉ thị từ tổng đàn Cùng Gia Bang bảo phân đường Trường An hãy tìm cho kỳ được Từ Kim Đao La Hán để đòi cho xong món nợ mà hắn đã hại anh em Cùng Gia Bang hôm trước. Ngồi im lặng nghe Lăng Phong nói, hình như cái tin sau làm Lý Đức Uy chú ý. Hắn nói, Lăng huynh đệ, chỉ thị của tổng đàn thì do báo cáo trước của phân đường, riêng thơ của tôi thì chưa tới, nên tổng đàn chưa kịp phúc đáp. Vậy Lăng huynh đệ hãy về nói lại, bảo rằng tôi yêu cầu Đào đường chủ nán lại vài hôm rồi sẽ thi hành chỉ thị. Lăng Phong cúi mình, thiếu hiệp đã dặn như thế, nhất định Đào đường chủ và anh em đều sẽ tuân theo. Đức Uy gật đầu, đa tạ Lăng huynh đệ, còn về tin thứ nhất thì huynh đệ thấy thế nào? Lăng Phong đáp, chuyện trọng đại quá nên tài hạ không dám phỏng đoán. Mẫn Tuệ vụt hỏi, Lăng thiếu hiệp có thấy Thất Cách Cách không? Lăng Phong trố mắt, Thất Cách Cách sao? Biết Lăng Phong không hay việc Thất Cách Cách không chịu ở đây, nên Mẫn Tuệ nói cho hắn biết chuyện nàng cương quyết trở về Mãn Châu, dầu có đền tội chết cũng không chịu ở, vì nàng đã là hoàng tộc Mãn Châu mà lại mang trọng trách bên mình. Chuyện tư sao giữa nàng và Lý Đức Uy không thể xóa được giới tuyến. Lăng Phong lắc đầu, không thấy, đoàn người của họ nhiều cỗ xe lắm, mà xe nào mùi cũng phủ bít bùng, chắc Thất Cách Cách ngồi một trong những cỗ xe ấy. Mẫn Tuệ hỏi, các hạ theo đến Hàm Dương à? Lăng Phong gật đầu, qua khỏi Hàm Dương thấy chúng sẽ về hướng Tây Nam và tôi trở lại. Mẫn Tuệ quay hỏi Đức Uy, Lý Ca, phải chăng chúng triệt binh? Đức Uy trầm ngâm, cũng có thể, nhưng điều lạ là không lẽ chúng lại không đi về rồi, lại buông bỏ Trường An và Tây Ngũ Tỉnh như thế hay sao? Mẫn Tuệ nói, chúng đã bị thất bại quá nhiều, hao tốn quá nhiều. Đức Uy nói, cũng mong như thế, tuy nhiên sự việc trọng đại, chúng ta có những chứng cứ thiệt chắc chắn rồi mới dám quyết đoán. Tất nhiên, Lăng Phong phải có đủ chứng cứ như Đức Uy vừa nói, chính hắn cũng thấy vấn đề trọng đại, hắn từ xã lui ra. Sáng ngày thứ hai, Lăng Phong lại mang đến hai tin. Thứ nhất, đã có chỉ thị của tổng đàn Cùng Gia Bang ra lệnh cho phân đường Trường An hủy bỏ hiểm thù với Từ Kim Đao La Hán để cùng chung lo đại sự. Tất cả mọi việc đều phải theo ý kiến của Lý Đức Uy. Thứ hai, tất cả người của Mãn Châu quả nhiên triệt thoái, không những trong ngoài thành Trường An mà cho cả những vùng phụ cận, chúng cũng không lưu lại một người nào. Cả hai tin đó đều là tin vui. Một là nội bộ của nghĩa sĩ giang hồ không vì chuyện nhất thời bị mê loạn của Từ Kim Đao La Hán mà làm cho sứt mẻ, nhất là về tin triệt thoái của Mãn Châu thì lại càng khiến cho bất cứ ai cũng thấy phân chấn tinh thần. Cái mối nặng trĩu bên lòng, nhưng người ái quốc bấy lâu nay tại Trường An là đoàn quân gián điệp hùng hậu của Mãn Châu, mua chuộc nắm thế phiệt mạnh nhất trong giang hồ để mưu đồ khuynh đảo, uy hiếp Tây Ngũ Tỉnh, trong khi tại biên thủy miền Bắc đại quân của chúng ào ạt tràn sang. Cái thế lưỡng đầu thọ địch đó đã làm cho triều đình và đám nghĩa sĩ giang hồ ăn ngủ không yên. Cục Sa Bang là số người có khả năng thu lượm tin tức nhiều nhất và chắc nhất. Tin của họ đưa ra thì hoàn toàn là chuyện không hề sai luyến. Như vậy, chuyện nặng như cục đá treo trong tim đã được vứt ra. Không biết nó được bao lâu, nhưng cũng như những người làm một công việc nặng nhọc suốt ngày, họ phải có thì giờ xả hơi, nếu không trên đời chắc chắn không còn ai sống nổi. Đêm tối đó, Tổ Thiên Hương là một buổi tiệc khá thịnh soạn, là một cô con gái nhà phú hộ địch quốc. Nhưng đối với một người đã rất chuộng nữ công, bởi thế tuy chưa từng cực khổ, nhưng với một bữa cơm ngon lành, nhất định nàng rất đảm đang. Huống chi bên cạnh nàng còn có Trầm Ngọc Hà, Dương Mẫn Tuệ, hai người này không thể một mình làm nên, nhưng vẫn vào phụ công việc lặt vặt mà bất cứ người thợ giỏi nào cũng không thể thành công được một mình. Trên bàn có thêm một bầu rượu để cho có vẻ gọi là khánh chúc. Cả bốn người bây giờ coi như tạm gác mọi vấn đề ưu tư, họ cùng ngồi vào bàn bằng tất cả vẻ mặt của sự hân hoan trong lòng. Trần Ngọc Hà từ khi lìa Bạch Liên Giáo được sự thương yêu thật tình của Mẫn Tuệ và Thiên Hương, bao nhiêu cái gì nhơ nhớp của bọn Bạch Liên Giáo tạo ra cho nàng kể như đã hoàn toàn rửa sạch. Rượu tuy chỉ có một bầu nho nhỏ, nhưng vì không quen uống, phần vì sự vui mừng về tình hình cộng với lòng thương nhớ Thất Cách Cách đã làm cho Thiên Hương và Mẫn Tuệ cũng có phần choáng choáng. Cả hai cùng với Trần Ngọc Hà sau khi tiệc tàn cùng đưa nhau vào phía hậu phòng. Đó là chỗ dành riêng cho ba người con gái, chỉ có Lý Đức Uy là ở phía ngoài. Cả một tư dinh của một đô đốc thống lãnh toàn quân vụ miền Tây bây giờ chỉ có bốn người, chỉ nghe qua cũng đủ thấy là hưu quạnh. Nhưng thực sự thì khi còn Dương Đô Đốc ở đây, ngoài những tên cận vệ và đám quân sĩ gìn giữ bên ngoài, trong thư phòng của ông ta cũng không bao giờ thấy ồn ào. Cuộc sống của vị võ quan này thật là đạm bạc, kẻ hầu người hạ không có mấy người, tỷ thiếp cũng không. Có thể nói Dương Tông Luân là vị quan có cuộc sống đơn sơ nhất của triều đại nhà Minh, ngoài một bố y hầu đã lui về ẩn sật. Ra như trong tay không nắm quyền binh của một hữu quân đô đốc thì ông ta không khác gì một vị chân tu là mấy. Bây giờ thì chỉ có một mình Lý Đức Uy tại thơ phòng. Hắn không uống bao nhiêu rượu, hơi rượu chưa có gì làm cho hắn buồn ngủ, mà hắn cũng chưa muốn ngủ. Tình hình về ngoại xâm nội loạn tại Trường An đã lắng dịu, nhưng lòng hắn vẫn nặng nặng. Chuyện tâm tình là một vấn đề, làm cho không ai khỏi say sứt về đêm. Thêm vào đó, tin tức về Dương Đô Đốc vẫn chưa thấy đưa về. Bỗng lúc đó, có người đưa tin là Lăng Phong bên cục Gia Bang cần gặp. Lăng Phong và gặp Đức Uy, hai người to nhỏ hồi lâu, lâu lâu lại thấy Đức Uy biến sắc. Lát sau thì Lăng Phong vừa về, Mẫn Tuệ bước vào, nàng hỏi: "Ai vừa đến gặp Lý Ca đó?" Đức Uy đáp: "Lăng Phong vừa tới." Mẫn Tuệ nhướng mày: "Thế mà chúng tiểu muội trên này lại không hay." Đức Uy nói: "Hắn cho hay tin bọn Mát Châu đã đóng quân ở phía bắc kinh thành, hình như chúng có một mưu định gì đó, thế nên Ngô Huynh phải thân hành đi xem sao." Mẫn Tuệ hỏi: "Lý Ca định bao giờ mới khởi hành?" Đức Uy đáp: "Đi ngay bây giờ." Mẫn Tuệ ngạc nhiên: "Sao lại gấp thế? Sáng mai không được sao?" Đức Uy lắc đầu: "Dụng binh là thần tốc, trong trường hợp này lại càng phải gấp hơn, vì sự an nguy chưa có gì bảo đảm. Trễ đi nửa giờ là chuyện không thể nào cứu vãn." Mẫn Tuệ nói: "Chúng đang đi thì có gì cần phải xem xét, có thể dừng lại để tạm nghỉ. Thế sao Lý Ca không cho anh em cùng Gia Bang tiếp tục theo dõi, rồi sẽ định sau?" Đức Uy lắc đầu: "Cứ theo Lăng Phong nói thì không phải như thế. Xem tình hình thì không giống có tạm nghỉ chân. Và lại, chúng đột ngột triệt thoái khỏi Trường An đã là một vấn đề đáng nghi ngờ. Nếu không đến tận nơi quan sát thì khó mà đối phó, một khi âm mưu của chúng bung ra." Nói xong là hắn đứng lên. Mẫn Tuệ vội hỏi: "Bao giờ thì Lý Ca trở lại?" Đức Uy đáp: "Tôi cũng định nói để chư muội yên tâm, nếu có phát hiện được gì thì có lẽ mất đôi ba hôm." Mẫn Tuệ nói: "Chúng quá đông, lại có thêm bọn Cúc Hoa Đào đi cùng, trong tình thế đó Lý Ca phải hết sức cẩn thận mới được." Đức Uy cười: "Ngô Huynh đã có dự liệu rồi, chuyện đó không ngại lắm, vì đối với chúng mình chỉ cần dùng trí chứ không cần dùng sức, và lại nếu cần thì chạy chứ có dại gì mà để cho chúng bắt được hay sao?" Mẫn Tuệ, Thiên Hương và Trần Ngọc Hà cùng cười. Thật ra thì họ biết đó là lời nói thật. Một khi mà Đức Uy định chạy thì nhất định chúng cũng không làm gì được chàng. Đức Uy trầm ngâm một chút rồi nói tiếp: "Trường An hiện tại xem bên ngoài thì thật là yên ổn, nhưng vẫn còn ẩn chứa nhiều bất chắc, nhất là không thấy bọn Lý Tự Thành động tĩnh. Điều đó càng khiến cho mình phải đáng lo âu. Khi không có mặt Ngô Huynh, chư muội phải hết sức đề phòng. Nếu không có gì cần thì tốt hơn hết là Dương muội nên triệt để áp dụng sanh khắc mai phục để cố thủ đô đốc, chờ được nên khinh động." Mẫn Tuệ gật đầu: "Tiểu muội biết tại Trường An bây giờ có cái yên tĩnh nhưng bất thường lắm, chúc tiểu muội không bao giờ bất ý đâu." Đức Uy gật đầu: "Thật ra thì chỉ cần đề phòng cho đến mức tối đa, chứ ngay bây giờ thì còn có Cung Thần Mông Lão và Từ Kim Đao La Hán cùng với Triệu Ngây Thường đang bí mật hỗ trợ. Chuyện ấy xảy ra chắc cũng không đến nỗi gấp trong vòng 5-10 bữa gì đâu. Độc Quan, trải qua không biết bao nhiêu triều đại từ trước đến nay, Độc Quan vẫn là nơi hiểm địa. Từ Linh Đài về hướng Tây, Độc Quan tọa lạc xéo xéo phương Đông. Từ Sơn Hào chạy dọc về Tây, vòng qua Đồng Tân, bao hết phía Nam thì gọi là Hàm Cốc. Cả một vùng rộng lớn như thế mà toàn là địa khu hiểm trở. Các nước đánh nhau từ cổ đại đều ngán Độc Quan, nơi đó vào đã khó mà ra cũng không phải dễ. Ngày xưa Hớn Bất Công đã đánh lần vào Hàm Cốc mà chỉ đánh võ quan, rồi khi Từ Quang Trung đánh vào thì lại phá Tam Tầm chiếm lấy Hàm Dương, làm cho binh của Hạng Võ đại bại. Trong hai trận đó đủ nói lên thế Độc Quan hiểm địa. Lý Đức Uy chắp tay sau đít, đứng bên bờ bắc nhìn thẳng ra giang khẩu, quần áo bám đầy lớp bụi đỏ đường xa. Bên kia bờ là một bến đò nổi tiếng, bến Phong Lăng. Nó là một trong năm bến lớn dọc dãy Hoàng Hà. Bến Phong Lăng là một hợp lưu của Vị Hà và Đồng Thủy. Nơi đây có một cái vịnh thật gấp, nước tuôn xoáy mạnh, qua sông thật khó khăn. Đáng lý những chỗ như thế người ta không dựng bến đò, nhưng vì địa thế giữa hai vùng Tân Thiệp quá ư cần thiết, nên từ ngày xưa đến nay không ai có thể nghĩ thay đổi khác hơn. Tất cả những người lái đò nơi bến này chỉ cần dũng mãnh, cần giỏi về bơi lội là có khả năng bảo đảm cho khách qua sông. Chứ không như ở những bến khác, những khúc sông phẳng lặng mà lái đò là những cô gái xinh tươi để cho thi nhân cảm tác. Nhìn qua phía bên kia, Đức Uy thấy có phần vắng vẻ. Nơi đây bây giờ chỉ lưa thưa một số thuyền chài lưới và một vài ngôi lều tranh sơ sài dành cho khách qua sông tạm dừng chân để giải khát thế thôi. Quan sát một lúc khá lâu, Đức Uy quay lại hỏi Lý Hoang Nghĩa: "Tại đây phải không?" Hai người đứng cách bến đò còn độ hơn 10 trượng, trên một cái bãi khá sạch, dấu cát phẳng lì. Có lẽ vì những bàn tay chải lưới và nước dâng lên xuống đã xóa mờ dấu giao tranh chỉ cách đó mấy hôm. Nhưng thi thể của kẻ chết trong trận này đâu phải là ít. Không lẽ họ đã bị cuốn theo dòng nước? Trầm ngâm một lúc, Đức Uy nói: "Đi, chúng ta lại bến đò xem sao." Khi còn cách bến chừng vài trượng, đã có hai tên đại hán trung niên đon đà đón mời: "Hai nhị vị khách quan, xin mời vào lều ngồi nghỉ chân một lát, thuyền qua sông sẽ trở lại ngay." Đức Uy lắc đầu: "Tôi không có qua sông, tôi đến để hỏi thăm một chuyện thôi. Mấy hôm nay nhị vị có ở đây chớ?" Người đại hán chèo đò vội nói: có, chẳng hay khách quan muốn hỏi chuyện chi? Hỏi thăm bạn hữu sang sông à?" Đức Uy lắc đầu: "Không, trước đây hai ngày tại bến đò này có hai tốp giao đấu với nhau." Đức Uy chưa nói dứt câu là gã lái đò đã biến sắc, hắn lắc đầu quậy quậy: Cái đó thì tôi không được biết, lúc chuyện xảy ra tôi không có ở đây." Đức Uy nói: "Không có ở tại đây, nhưng nhị vị có biết chuyện xảy ra từ lúc nào không?" Một tên ngồi ngậm miệng, xem chừng dáng sắc của hắn thật vô cùng sợ sệt. Một tên thì có vẻ lém lỉnh hơn, hắn nói: "Không có mặt ở đây, nhưng về có nghe người nói lại." Đức Uy hỏi: "Nhị vị nghe như thế nào?" Tên lái đỏ nói: "Người thuật chuyện ấy đã qua sông rồi, sợ bữa nay hắn chưa trở lại. Hắn thuật cũng không rõ lắm. Khách quan nghĩ coi, chúng tôi nhờ vào bến đò này mà độ bồ khẩu, sống cơ sống cực, chuyện giang hồ đâu có dám nghe dám biết." Đức Uy điểm đạm mỉm cười: "Các người khéo nói thì thôi, chúng tôi là người của công môn. Hôm rồi đám giang hồ đánh nhau có làm hại đến một vị quan nhân, chúng tôi đến đây để điều tra tự sự. Theo tôi thấy thì tất cả người sống trên khoảng sông này, bất cứ nghề gì cũng khó mà tránh khỏi quan nha." Tên lái đò càng xanh mặt: "Oan lắm, tội nghiệp chúng tôi, xin quan nhân rộng xét. Chúng tôi là bá tánh thiện lương, suốt đời ông đến đời cha đều sống nhờ vào khoảng sông này." Đức Uy chặn nói: "Đã là thiện lương bá tánh thì không bao giờ che giấu cho bọn đạo tặc phải không?" Tên lái đò phát run: "Nhị vị quan nhân rộng xét, thật tình chúng tôi không biết." Đức Uy nói: "Tôi tin các người, chỉ có điều tôi vốn là công sai. Tôi cũng sống nhờ công môn, cũng như các người sống nhờ vào bến đò này vậy. Vì thế chúng tôi không thể không đưa các người về phủ đường. Vậy có gì cần kêu oan thì xin các người trở về đến phủ đường rồi tính." Và quay qua Lý Hoang Nghĩa, Đức Uy ra lệnh: "Dẫn họ đi." Biết đó là cách dọa cho họ nói, nên Lý Hoàng Nghĩa càng làm hùm làm hổ bước tới, chụp lấy vai tên lái đò một cái thật mạnh. Tên lái đò vội quỳ thụp xuống, nói lia lịa: Tôi nói, xin để tôi nói. Đức Uy dịu giọng: Nói đi, nói rồi ta sẽ tha cho. Tên lái đò nói: Hôm đó, sau khi chuyện xảy ra một chút, có một người áo vàng đến đây dặn dò, nếu có người đến hỏi, thì bảo vào thành, đến ngay khách điếm Vân Tập, hỏi người họ Đinh. Đức Uy hỏi: Có thấy bọn áo vàng đó đi về đâu không? Tên lái đò đáp: Không thấy, chúng tôi sợ đến muốn ngất xỉu, thì làm sao thấy họ đi đâu? Đó có thể là câu nói thật. Đức Uy bảo: Thả hắn ra. Biết không thể hỏi gì hơn được, vì tên lái đò cũng chỉ biết đến mức đó mà thôi, nên Đức Uy dẫn Hoàng Nghĩa vào thành. Con đường lớn phía đông thành Đồng Quan, quả đúng như người ta đồn đãi, đó là khoảnh đất đã làm nghiêng ngửa tòa thành. Gần như mọi tiệm buôn lớn, quán rượu lớn và nhà giàu lớn đều tập trung vào con đường đó. Gần ngoài đầu đường, tiệm thuốc Phục Thái, cách đó là một khoảng là hiệu buôn Đồng Thịnh. Chính giữa là một khuôn đất trống, cây cỏ tùm. Trên khoảng đường được gọi là giàu có giữa thị thành, mà lại có khoảng đất bỏ trống, cỏ xanh lên như thế, thật quả là lạ mắt. Thế nhưng không một ai cho là lạ, vì giữa khoảng đất ấy còn có một cây hòe thuộc vào hàng cổ thụ. Dưới gốc cây hòe lớn đó lại có một cái lỗ khoét sâu vào nửa thân cây. Thường thường người ta gọi đó là bọng cây, nhưng bọng cây này rất đặc biệt. Không phải đặc biệt vì hình thù kỳ quái, mà đặc biệt vì nguồn gốc của nó. Thường thường những cây cổ thụ sẽ có bọng vì cây lâu đời sẽ bị khô, bị sâu ăn thủng một lỗ nào đó, rồi nước mưa thấm mục dần thành bọng. Còn bọng cây hòe này thì không phải như thế. Người ta truyền thuyết rằng thời Tam Quốc phân tranh, hồi Mã Siêu phục hận đã sượt Tào Tháo đến đây. Tào Tháo chạy loanh quanh xung quanh cây hòe và mũi thương của Mã Siêu đã đâm trúng gốc cây. Nhờ đó mà Tào thừa tướng được một phen chết hụt, cởi áo, vứt râu chạy tuốt. Nhưng đó thuộc về truyền thuyết, ngoại sử cũng có ghi, ai cũng có nghe biết, nhưng văn vào chuyện đó hay không thì không một ai dám chắc. Người ta gọi cây hòe đó là hòe thương, vì nghe đâu sau khi về tới chỗ an nhàn, Tào thừa tướng đã hạ sắc chỉ phong cho cây hòe lên ngang hàng vua chúa. Khách điếm Vân Tập cách hòe phương chừng một đỗi, chỗ tương đối rất là dễ kiếm. Vừa ngoặt qua đầu đường lớn của phía đông thành thì đã thấy bạc hiệu. Lý Đức Uy và Lý Hoàng Nghĩa vừa bước vào chỗ quầy hàng vừa hỏi: Ta muốn kiếm người họ Đinh. Tên tiểu nhị đứng bên không đáp, nhưng sau lưng hắn có người lên tiếng: Họ Đinh đây. Lý Đức Uy quay lại, thấy nơi dãy hành lang có một gã trung niên cao ốm. Hắn có bộ mặt dài như mặt ngựa, đôi mắt tí hí nhưng sáng ngời ngời. Nơi lưng hắn, bên trong chiếc áo choàng, có một vật lót ra cộm cộm, hình như đó là binh khí. Lý Đức Uy nhìn hắn thật nhanh và hỏi lại: Các hạ họ Đinh? Gã mặt dài cũng quan sát Lý Đức Uy thật nhanh và trả lời: Họ Đinh là họ của tôi, nhưng tôi không biết nhị vị tìm người họ Đinh có phải là tôi không. Đức Uy nói: Cái đó lại càng cần xem các hạ ở đây đợi người từ đâu đến. Gã mặt dài gật đầu: Đúng, nhị vị từ đâu đến? Lý Đức Uy đáp: Trường An. Gã mặt dài cười: Như vậy thì đúng rồi, chính tôi cũng đang đợi người Trường An. Xin mời, mời ra ngoài này nói chuyện ổn hơn. Nói xong, hắn bỏ đi thẳng ra phía sau, dọc theo dãy hành lang. Không một chút do dự, Lý Đức Uy bước theo ngay. Dọc theo dãy hành lang chính là những phòng nối tiếp nhau. Gã mặt dài bước đến gian đầu ở phía trong. Chủ khách vừa vào xong là gã mặt dài đóng ngay cửa phòng lại và hỏi: Nhị vị cho biết quý danh? Lý Đức Uy đáp: Chúng tôi đều là họ Lý, đô đốc đại nhân có bình yên không? Như không nghe câu hỏi, gã mặt dài cười nói: À, thì ra nhị vị cũng họ Lý, nhưng chẳng hay nhị vị thuộc nha môn nào ở Trường An. Lý Đức Uy đáp: Chúng tôi đều là hộ vệ tại đô đốc phủ. Gã mặt dài à lên một tiếng nữa: Nhị vị là hộ vệ đô đốc phủ, vậy xem chừng chúng tôi đã uổng công chờ đợi. Thật là thất vọng. Đức Uy hỏi: Các hạ chẳng phải đợi người Trường An đến sao? Gã mặt dài đáp: Tất nhiên là đợi người Trường An, nhưng không phải đợi hộ vệ của đô đốc phủ. Đức Uy điềm đạm mỉm cười: Ý của các hạ tôi biết, nhưng tôi có thể cho các hạ biết rằng chức hộ vệ của tôi không giống như những hộ vệ khác. vì tôi có quyền đại diện đô đốc đại nhân để giải quyết mọi việc, không phân biệt chuyện lớn hay nhỏ, nghĩa là tôi có thẩm quyền hạ tước lệnh. Gã mặt dài cười, cả hình như hơi lớn, tôi chưa bao giờ nghe một hộ vệ lại có quyền hành như thế. Đức Uy nói, chắc người của chư vị biết trong đô đốc phủ có một người mang ngân bài lệnh chứ, người đó là tôi. Gã mặt dài bắt đầu chú ý, nhưng hắn vẫn không có vẻ tin, hắn nói, thật thế sao, tôi không thấy có chút gì đáng được gọi là làm tin cả. Móc ngân bài lệnh đưa ra, Đức Uy nhướng mắt, có thể tin được chưa? Gã mặt dài hơi đổi sắc, môi hắn điểm nụ cười gian xảo. Đúng đúng, như vậy là được rồi, các hạ mang ngân bài lệnh thì tôi tin chắc rằng có quyền. Tôi tin các hạ có quyền thay mặt Dương Tông Luân để bàn mọi sự. Xin thỉnh ngồi chơi một chút, tôi sửa soạn xong là mình sẽ lên đường. Nói xong, hắn đứng lên bước lại phía bên sườn. Đức Uy đưa tay cản lại. Khoan, chúng ta sẽ đi đâu? Gã mặt dài cười hì hì. Tại hạ chỉ là kẻ vâng lệnh, ở đây để đón người, nhiệm vụ chỉ có thế thôi. Không có tư cách nào để nói bất cứ chuyện gì, tôi sẽ đưa các hạ đến người có thẩm quyền nói chuyện, có thẩm quyền quyết định. Đức Uy nói, tại đâu? Gã mặt dài lại cười. Đừng vội, chờ đến nơi là biết ngay. Đức Uy làm thinh không nói nữa, hắn biết nói thêm là vô ích, vì rất khó lòng chủ động. Tên mặt dài lại bước đến bên giường sửa soạn, hắn cho hành lý vào một gói, quay ngược lên vai, cười nói, đi, tài hạ xin dẫn đường. Hắn bước nhanh ra cửa, Lý Hoàng Nghĩa đưa mắt hỏi ý, Đức Uy nói nhỏ, bây giờ khó có hành động nào khác được, chúng trong tối, mình ngoài sáng, đô đốc đại nhân lại còn trong tay chúng, mình không thể hành động khác được. Vừa nói, vừa đi theo ra cửa. Hai người ra khỏi cửa thì thấy gã mặt dài đứng bên một cỗ xe ngựa, trên xe có một gã đánh xe mặt thẹo. Gã mặt dài nói, nhị vị lên xe được đưa đến nơi, ở đây hết nhiệm vụ của tài hạ xin cáo lui. Hai người lên xe thì cỗ xe lao đi vùn vụt. Một hồi lâu, cỗ xe dừng lại dưới chân một quả núi. Từ xa có hai người áo phạc bước lại. Hai người ấy đến sát bên xe là Lý Đức Uy vụt nhớ đến Lệ Tam Tuyệt và vị chủ nhân của hắn. Hai người này có lẽ cũng trong hàng đệ nhất kiếm sĩ của Lý Tự Thành. Xe ngừng, vẫn lại là tên mặt thèo đánh xe nhảy xuống. Hắn nhảy thật gọn, và bộ pháp đó cũng không phải là bộ pháp của những gã chuyên đánh xe mướn ở thị thành mà người ta thường thấy. Nhưng tên đánh xe chở mướn thông thường chỉ giỏi về đánh xe, chứ không thể có bộ pháp cao như thế ấy. Hắn nhảy xuống xe, mặt hắn hất về phía Đức Uy, giọng hắn cũng lạnh băng. Đã đến nơi, ở đây sẽ có người khác tiếp, hai người hãy xuống xe. Câu nói có tính cách thật dứt khoát, hắn muốn tỏ ra rằng hắn không còn nhiệm vụ và cũng không muốn ai hỏi đến hay nói gì thêm. Lý Đức Uy và Lý Hoang Nghĩa xuống xe. Hai tên áo vàng chỉ dọp qua rồi quay mình đi trở vào trong núi, không nói một tiếng nào. Gã đánh xe lại nói, hãy theo nhị vị ấy, người mà các người muốn gặp ở trong đó. Không biết có trường hợp đối với hạng người nào, hoặc vợ hoặc con, hắn có giọng nói khác hơn hay không thì không biết. Chứ từ khi bước chân lên xe đến giờ, hắn chỉ nói gần như cố gắng cho đủ ý thế thôi. Thật ra họ xám ra những con người kỳ dị. Đức Uy khẽ vòng tay, đa tạ. Hắn ra hiệu cho Lý Hoang Nghĩa theo mình. Tiến vào sân khẩu, hai tên áo vàng cũng chẳng hề quay lại. Họ đi song song với nhau, họ đi dáng thật nhẹ nhàng, thật vững. Họ đi thẳng lên dốc núi. Đức Uy tăng thêm cước bộ bám giết theo sau. Lý Hoang Nghĩa bước trở tới ngang hàng, hỏi nhỏ. Lý gia, chắc có đô đốc đại nhân ở đây sao? Lý Đức Uy lắc đầu. Không thể chắc được, nhưng cũng mong thế. Cho dầu có chắc hay không, hoặc ở nơi khác, ta cũng cố tìm cách mà gặp mặt cho được. Hai tên áo vàng đi càng nhanh, Đức Uy và Hoang Nghĩa bước nhanh. Chỉ trong khoảnh khắc, họ đã lên tới lưng chừng núi, và hai gã áo vàng sẽ vào một con đường hẹp quanh co. Cứ quanh qua lộn lại một lúc lâu, trước mặt là một vách núi chắn ngang, có một ngôi nhà mát cất theo lối bát giác đình. Nơi đây đất bằng và rộng, chung quanh ngôi nhà có trồng hoa kiểng rất tao nhã. Trong nhà mát đang ngồi sẵn một người, một lão già áo vàng, thân hình ốm nhách, mắt sáng mày dài, nhìn qua đã thấy lộ ngay cơ trí đầy trong óc lão. Sau lưng lão già áo vàng này còn có hai tên ăn vận giống nhau, mà cho đến khí sắc trầm trầm cũng y như đúc. Hai tên áo vàng dẫn đường, đứng vòng tay cúi đầu trước sân đình. Họ cùng nói sập lên. Khải bẩm tướng gia, người trưởng an đã đến. Bằng tất cả dung cách kiêu ngạo nhất trên đời, lão áo vàng ở nho nhỏ trong miệng, nhưng lão ta không hề nhướng mắt lên. Lý Hoàng Nghĩa bấm nhỏ, thật là lớn lối. Đức Uy, xịt, đô đốc còn trong tay chúng, mình phế sức ẩn nhẫn. Chờ cho Đức Uy tới gần, tên dẫn đường quay lại nói, hãy đến bái kiến, đây là thừa tướng của ta. Đức Uy bước tới vòng tay, trưởng an đô đốc phủ Lý Đức Uy, xin tham kiến thừa tướng. Lão già áo vàng nhìn Đức Uy bằng tia mắt nghiêng nghiêng. Ngươi là người chấp chưởng ngân bài lệnh, lão già áo vàng nói. Phải, tôi đang chấp chưởng ngân bài lệnh, lão già áo vàng nói. Để gọi là có nghĩ đến ngân bài lệnh, ta cho ngươi một chỗ ngồi, ngồi đi. Đức Uy vòng tay, đa tạ thừa tướng. Hắn bước vào ngôi nhà mát, ngồi đối diện chủ nhân. Lão già dừng tia mắt ngay trước mặt Đức Uy, lão giọng lão từng nhát một. Ta không thích giải sòng, và chắc ngươi cũng đang sốt ruột, vậy thì ta nói thẳng. Trước hết, ta hỏi, ngươi có đủ tư cách thay mặt Dương Tung Luân để giải quyết vấn đề không? Đức Uy đáp, bất luận lớn hay nhỏ, bằng vào ngân bài lệnh, tôi có đủ toàn quyền. Lão già áo vàng gật đầu, tốt, ta nói, hãy dâng hiến thiệp tây, ta sẽ thả Dương Tung Luân. Đức Uy nói, thừa tướng, Dương Đô Đốc là một vị đại thần được thác phổ phong cương. Lão già áo vàng chặn ngang, ta biết, và chính vì thế nên ta mới dụ hắn ra khỏi Trường An để bắt. Đức Uy nhướng mày, thừa tướng dẫn dụ. Lão già nhếch môi, ngươi không tin à? Chắc ngươi cho rằng chuyện mật chiếu là chuyện thật. Ta cho ngươi biết, tên thái giám Tào Hóa Thuần là do người của ta giả dạng, còn họ Tào thật chưa hề ra khỏi kinh sư. Đức Uy nhướng nhướng mắt, định nói một câu, nhưng hình như hắn đổi ý rồi nói ngay, vâng, tôi tin chứ, là người trong giang hồ, tôi biết thuật hóa trang nhiều chỗ rất cao minh, và chuyện này khiến cho cả đô đốc đại nhân cũng không nhận ra, chứng tỏ còn cao minh hơn nữa. Lão giả áo vàng chớp mắt, người không tin sao? Đức Uy đáp, không, tôi tin chứ, tôi tin trong giang hồ thừa sức để làm chuyện ấy. Lão già áo vàng cười nhạt, như vậy là tốt, bây giờ hãy lo chuyện dâng hiến Trường An, nếu không ta sẽ cho tiến quân và đầu của Dương Tông Luân sẽ được bêu làm hiệu lệnh. Ta bảo cho biết trước, nếu để quân ta tiến vào Trường An thì một con đỏ cũng không còn, về đi mà lo liệu. Đức Uy vẫn ngồi yên, thừa tướng đã nói xong, bây giờ tôi cũng có lời. Lão già áo vàng hỏi, người nói gì? Đức Uy đáp, tôi chấp trưởng ngân bài lệnh, tất nhiên có toàn quyền giải quyết mọi chuyện, nhưng từ Trường An đến đây không phải chỉ để cùng quý vị đàm phán không thôi. Lão già áo vàng hỏi, người muốn gì? Đức Uy nói, tôi đến đây chủ yếu để gặp mặt Dương Đô Đốc, sau đó sẽ hỏi ý kiến về vấn đề mà ông nêu ra. Lão già áo vàng cười nham hiểm, được, ta sẽ cho người gặp hắn. Lão vỗ tay một tiếng, hai người áo vàng khi nãy xuất hiện. Lão chỉ họ và nói, hai người này sẽ đi cùng với các hạ để dẫn đường. Đức Uy thấy có hai người đi cùng nên cũng an tâm phần nào, nhưng chàng nói, chỉ một mình tôi đi thôi, còn vị huynh đài này sẽ trở về báo tin. Lão già áo vàng gật đầu đồng ý. Lão dẫn cả bọn đi đến một hang núi, hang này có vẻ bí ẩn lạ lùng. Đức Uy quay lại nói, Hoàng Nghĩa, ngươi quay về được rồi. Hoàng Nghĩa gật đầu rồi quay quả xuống núi. Chờ cho Lý Hoàng Nghĩa đã xuống núi khuất dạng, lão già áo vàng lên tiếng, bây giờ thì ngươi yên lòng rồi chứ? Đức Uy lắc đầu, không, tôi còn chờ hắn đi lâu hơn một chút nữa rồi mới đi vào. Lão già áo vàng cười lạt, lão cũng khá là trấn tĩnh, lão không nói thêm một tiếng. Đức Uy cứ đứng như thế độ ngôi một chén trà. Lúc bây giờ có lẽ Lý Hoàng Nghĩa đã đi ra đường cái để trở lại đồng quan. Hắn độ chừng như thế và quay mặt bước vào cửa động. Bên trong cửa động rộng hơn ngoài nhiều lắm. Vừa bước vào là Đức Uy đã cau mày. Trong lòng hắn rung động, không có gì cả. Cảnh trí bên trong thật nhã, u tịch, nhưng cũng thật là hiểm yếu. Bên trong tuy rộng, nhưng nó lại giống như một cái ống thông hơi cho một cái hầm. Xung quanh vách núi bao bọc và cao thống mây xanh, đứng dưới nhìn lên thật là muốn chật ót. Vách núi trơn như gọt, rêu đóng xanh cho dầu loài vượn khỉ cũng không mong gì trèo lên được. Bốn bên độc chỉ có cửa vào nhỏ hẹp, ngoài ra không còn ngõ nào khác nữa. Cửa đó mà bị bịt kín thì người bên trong kể như bị khép kín trong một cái quan tài. Chỉ khác là cỗ quan tài này khá rộng và có khe nước và lỗ thông hơi. Vách núi bên trái có một ngọn nước nhỏ, nhỏ mà nước đổ thật mạnh. Ngọn nước đổ vào miệng giống như một cái đầm, cũng nhỏ. Thác nước nhỏ, khoảng cách xa, thấy nước thật mạnh. Nghe thấy tiếng đổ của nó cũng đủ lạnh người. Không có một ai, một linh cảm bất thường này ra thật nhanh, và cũng thật nhanh. Đức Uy quay mình, phóng ngược trở ra cửa động. Hai gã áo vàng đã đứng khít vào nhau giữa cửa, chắn hẳn lối ra. Hai thanh kiếm sáng ngời, chĩa vào trong động. Một trong hai tên lên tiếng. Họ Lý đã chậm mất rồi, đáng lý ngươi đừng dại dột vào đây mới phải. Đức Uy nhướng mắt và nói từ tốn. Như vì có thể cản ta được chăng? Tên áo vàng bên trái nói. Chúng ta chỉ cần kéo dài với ngươi được 10 chiêu là kể như thành công. Đức Uy hỏi. Như vì muốn nói là sau 10 chiêu thì ta sẽ không còn ra được nữa. Tên áo vàng nói. Thương gia của chúng ta đã chôn sẵn thuốc nổ kế bên đây. Khi ngòi dây đã được cháy vào tới chỗ thì cũng không đến 10 chiêu. Cho dầu ngươi là tiên thiên, cho dầu ngươi có cánh, cũng không mong gì thoát khỏi. Đức Uy hơi rung động, hắn hỏi. Thế còn như vì làm sao thoát ra được khi thuốc nổ đã phát lên? Tên áo vàng bên phải cười, vẻ mặt của hắn có phần thê thiết. Chúng ta đều được xâm vương, thiệp đãi trọng hậu, vì thế ta phải báo đáp. Vì nếu không có chúng ta dẫn đường, thì ngươi làm sao chịu vô? Đức Uy nghiến răng, nhưng hắn cố giữ bình tĩnh. Thế còn Dương Đô Đốc ở đâu? Người đã... Tên áo vàng lắc đầu. Không cần phải hỏi, bây giờ ngươi lo cho ngươi cũng không xong, hỏi đến người khác làm chi? Ngay lúc đó, chợt nghe tiếng xèo xèo nổi lên từ phía bên ngoài. Tên áo vàng nói. Ngòi dân hỏa đã cháy rồi, ngươi chỉ có được chừng 10 chiêu. Trong thời gian đó, nếu giết được chúng ta trước, thì coi như ngươi đã có cơ hội tốt. Quả thật Đức Uy làm sao dám chậm trễ, chỉ chậm một giây là đầy hiểm họa. Hắn rút thanh ngư trường kiếm và lao tới thật nhanh. Ba thanh kiếm chạm vào nhau một lượt, và bây giờ Đức Uy mới thấy hết cái nguy hiểm bên mình. Hai tên áo vàng này so với tên chủ nhân Lệ Tam Tuyệt không hơn không kém. Tuy không có đủ thì giờ, nhưng Đức Uy cũng thoáng nhận ra lối thí quân không tiếc của đám Lý Tự Thành. Đào tạo được hai tay kiếm như thế đâu phải là dễ. Thế mà chúng vẫn thí như không, vì muốn giết Lý Đức Uy, họ đã liều hai con một đắc giá. Bị một kiếm đầu của Lý Đức Uy, hai tên áo vàng cùng lùi một bước và không để chậm một giây. Đức Uy không dám để cho họ có thì giờ giữ bước chân ổn lại. Hắn lao tới, đánh luôn nhát kiếm thứ hai và cũng không để cho họ kịp xuất chiêu. Kiếm thứ ba của hắn dồn hai tên áo vàng vào sắt vách đá. Hai tiếng khua thật nhẹ, thật êm trên vai của hai tên áo vàng. Máu phun ra nhuộm đỏ nửa thân áo. Khi Đức Uy vùng đến kiếm thứ tư và tiếng rú lên khủng khiếp, tên áo vàng bên phải gập mình xuống, xương sống của hắn đứt ngang, chỉ còn lại mạch da bụng nối liền hai khúc thân chồng lên, máu tuôn ỏng ọc. Tên áo vàng còn lại trên ngực mang ba vết kiếm, hắn loạng choạng thôi lùi ra cửa động. Lý Đức Uy như một con cọp đứng sát bên cửa nọ, hắn lao tới bằng tất cả sức mạnh và chớn tới đường kiếm trên tay, và tiếp theo là một tiếng khua chát chúa, nhiệt tia lửa bắn lên. Thanh kiếm của tên áo vàng bị tiện lập đôi, hắn dội ngược vào vách đá, ngồi bệt xuống. Tay chân hắn đã run bần bật, nhưng hắn vẫn cười ngây dại. Họ Lý, ta không còn chống nổi, người hãy đi đi, kịp hay không, vẫn là số mạng. Bây giờ thì mùi khói thuốc đã nồng nặc rồi, chứng tỏ thuốc đã cháy vào tới ổ. Lý Đức Uy không còn nghe trọn câu nói của tên áo vàng, vì khi đối phương té ngồi xuống vách núi, thì chân hắn cũng đã nhún mạnh, bắn vọt người lên, bắn từ cửa động thẳng tuốt ra ngoài như một mũi tên xé gió. Cũng ngay trong lúc đó, ngay trong lúc câu nói của tên áo vàng vừa dứt, thì một tiếng nổ đã vang lên. Không ai nghe trọn tiếng nổ đó, vì tên áo vàng đang ngồi nơi cửa động. Hắn chỉ thấy lửa nhoáng lên là hắn đã đứt hơi. Lý Đức Uy khi phóng vọt khỏi xa hơn, nhưng hắn cũng nghe tiếng nổ phát lên. Chỉ nghe phát lên thôi, chỉ nghe khói thuốc hắt vào mũi, chỉ nghe hơi gió tạt thật mạnh, rồi sau đó không còn biết gì nữa cả. Bất cứ một người bệnh nặng nào khi bị một giấc mê man, bất cứ người nằm mộng nào khi giật mình tỉnh dậy, cũng đều cảm thấy như mình đang ở trong một thế giới nào xa lạ. Đức Uy khi có được cảm giác là hắn ở trong trạng thái đó, nặng hơn một bậc. Hắn nghe toàn thân ê ẩm, đầu nặng, ngực thở không ra hơi. Hắn nghe môi mình đóng cứng, hắn đưa tay quẹt ngang chất nước nhầy với bụi cát. Hắn đưa ra trước mặt, máu. Bây giờ thì hắn đã rõ rồi. Sức dội của tiếng nổ vì điện lôi đã hất người hắn vào vách.